Dạ vâng, Quốc Duy xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng gam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Thời tiết ở bên Dallas như thế nào? Không biết là có đẹp hay không chứ bên này từ sáng cho đến bây giờ sương mù rồi bây giờ vẫn còn âm u, chưa thấy một tí nắng nào len lỏi ở trên bầu trời cả.
Dạ vâng, dạ thưa chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Ở trên này trời cũng âm u, hơi mưa tí xíu và họ tiên đoán là ngày mai sẽ có mưa nhiều thưa chị.
Dạ vâng, thì mặc dù là trời mưa nhưng mà người Việt Nam mình có câu là trời mưa thì mặt trời mưa, giáo sư tiến sĩ vẫn đẹp như thường được không? Ngày hôm nay
wow.
Ngày hôm nay giáo sư
vậy, chúng ta lại vừa giáo sư thấy không, bây giờ chúng ta lại có thêm một người làm thơ rất là hay trong chương trình Kinh tế Tài chính của chúng ta rồi. Thì hôm nào có lẽ phải nhờ Quốc Duy làm hẳn một bài thơ chứ còn hai bài thơ thì chưa đủ Quốc Duy ơi.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì giáo sư có mặt trên đài để nói chuyện với hai cô cháu của mình. Giáo sư là lúc nào cũng rất là sharp looking thưa cô.
Đúng rồi, đâu có cần nhớ, lúc nào cũng là một người trẻ tuổi đẹp trai. Nhưng mà khi nào mà lên chương trình đài truyền hình ấy, thì lúc nào cũng thấy rằng là giáo sư rất là ăn mặc chỉnh tề và đẹp trai rồi ăn nói rất là có duyên dáng phải không?
Không phải.
Dạ vâng đúng rồi cô.
Dạ thưa hoàn toàn không phải, chị cảm ơn chị rồi. Thưa dạ vâng,
dạ vâng thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta trở vào cái chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư, trước hết vẫn là những cái tin tức về thị trường chứng khoán, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết ạ.
Dạ vâng, dạ. Thưa, mặc dầu cuối tuần vào cuối ngày thứ sáu, tin tức đồn rằng chính phủ liên bang có thể sẽ đóng cửa, tại vì họ vào ngày thứ bảy mới là quyết định có đóng cửa hay không, nhưng mà thị trường chứng khoán đã đóng cửa vào chiều thứ sáu với cái triển vọng là không phải triển vọng, với cái viễn ảnh là có thể bị đóng cửa, nhưng mà về thị trường chứng khoán gần như là phủi tay so với lại những lần trước đó. Khi mà Federal Government Shutdown đó thì stock market ảnh hưởng, bây giờ họ không có thấy ảnh hưởng gì hết. Stock market vẫn ở cao điểm, S&P 500 kết thúc là 2.800 điểm, Dow Jones qua khỏi cái mức 26.000 trong nguyên tuần và vẫn giữ lại ở cái mức đó là 26.071 điểm. Nasdaq 7.336 điểm và giá dầu thô thì lên rất là cao. 63 đô la chấm 60 xu, trong khi đó giá vàng cuối ngày gia tăng được 4 đồng ở cái mức là 1.331 điểm, có nghĩa rằng Federal Government Shutdown hay không có ảnh hưởng stock market tí nào hết thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì không hiểu tại sao Đảng Dân Chủ lại dùng cái chính sách Government Shutdown để mà đóng cửa của chính phủ liên bang. Không hiểu là như vậy nó sẽ có lợi ích gì hay không và cái cơ quan nào của chính phủ sẽ bị ảnh hưởng. Liệu rằng là cái có nguy cơ về an ninh quốc phòng hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa tại vì hiện tại đó thì như quý vị biết đó, lưỡng viện quốc hội là được kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc cũng Đảng Cộng Hòa. Khi mà Hạ viện đó, khi mà Hạ viện đó họ biểu quyết đó là cho gọi là vay mượn cho đến trong tháng 2 rồi sẽ biểu quyết lại đó, thì Thượng viện là trong đó có phiếu của Đảng Dân Chủ nhiều hơn, Thượng viện phải biểu quyết, mà trên Thượng viện Hoa Kỳ phải cần 60 phiếu, trong đó có 3 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa không theo cái đường lối của ông Trump, và tất cả những dân biểu của Đảng Dân Chủ họ rất là đoàn kết và họ đã để cho government shutdown. Theo thống kê cho biết, người dân nói rằng federal government shutdown đó, họ đổ lỗi cho đảng Cộng hòa nhiều hơn, là tại sao là tại lưỡng viện quốc hội đều là đảng Cộng hòa mà tổng thống cũng là đảng Cộng hòa nữa, cho nên họ dùng cái strategy này, một con cờ chiếu tướng rất là nguy hiểm, là họ làm như vậy để cho thấy rằng hiện giờ chính phủ liên bang họ thiếu nợ trên một ngàn, có nghĩa là cái mức thu đó với cái mức chi đó nó thiếu hụt trên một ngàn tỷ, $1 trillion. Họ cứ tiếp tục vay mượn, là mỗi lần như vậy thì là lưỡng viện quốc hội phải cho vay mượn, cho phép được vay mượn thêm. Đó là cái vấn đề. Còn trả lời với những cơ quan nào mà ảnh hưởng vào cái federal government shutdown đó, thưa chị, dĩ nhiên là quốc phòng đó không hoàn toàn không ảnh hưởng. Như ví dụ như bộ thương mại là Department of Commerce, họ sẽ đóng cửa, họ vào thứ hai. Bộ quốc phòng Department of Defense đó, thì vẫn giữ với những người mà hiện dịch, có nghĩa là active military duty, vẫn giữ đó. Bộ giáo dục họ sẽ đóng cửa. Bộ mà theo dõi môi trường, không phải là cái bộ mà cái bang đó, là EPA đó, thì họ sẽ đóng cửa. Department Health of Human Service đó, là bộ y tế đó, cái này không ảnh hưởng đến nhà thương hay là y tế của địa phương, cái này của chính phủ liên bang sẽ đóng cửa. Về bộ gọi là Homeland Security, có nghĩa là an ninh quốc gia nội địa đó, không ảnh hưởng gì hết. Department Housing đóng cửa, IRS cũng đóng cửa, sẽ không có process thuế, và vân vân. Ví dụ như những cái phạt này nọ thì họ lại giữ mở ra để cho dân chúng có thể dùng phạt được. Tuy nhiên họ nói đóng cửa là đóng cửa, ví dụ như đóng cửa một ngày hay một tuần hay là một tháng đi nữa đó, không bao giờ lâu như vậy đâu, nhưng mà một tháng đi nữa đó. Nhưng mà khi họ trở lại làm việc đó, là chỉ có những người contractor hay những người lãnh lương tiền giờ là mất tiền thôi. Chứ còn những người nhân viên đó mà có lương hàng năm đó, salary employee đó, đóng cửa gì đóng cửa, họ vẫn lấy lương như thường, thành ra cái đó không ảnh hưởng gì hết. Đây là một cái đòn chính trị thưa chị.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ngài giáo sư rất là nhiều. Và tại sao mà chính phủ liên bang đóng cửa không ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tại vì trong bao nhiêu lần, mấy năm trước rồi đó, họ cho thấy rằng đó, chính phủ liên bang đóng cửa rồi cũng sẽ mở ra, mà tất cả những người nhân viên mà lãnh tiền giờ hay những người không rác tên đó, họ mất đi cái số tiền thì dĩ nhiên là cái thiếu tiền thì họ chi tiêu ít hơn. Những cái bộ nào mà đóng cửa đó thì trong đó không làm việc thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà xong xuôi rồi họ thấy cũng chẳng có ăn thua gì cả. Đây là một đòn chính trị, cho nên bài học của quá khứ đã đưa đến cho cái mức lạc quan hiện tại trong thị trường chứng khoán, họ nói không có lý do gì mà ảnh hưởng chi hết, thành ra đó là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái điều mà cũng không hiểu rằng là chính phủ là hiện nay đang thiếu tiền một cách trầm trọng, nợ nần rất là nhiều, mà tại sao mỗi một lần cái luật thuế vụ mới ra thì vì lần này lại làm thâm thủng thêm vào ngân sách của quốc gia lên đến hơn 1.500 tỷ, là tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, thưa, hiện tại đó là federal budget đó, là cái mức là thu thuế vào đó là so với mức chi đã thiếu 1.000 tỷ một năm. Thành ra họ phải cứ vay mượn bằng cách nào? Là họ bán trái phiếu thì những cái quốc gia có tiền nhiều như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, những cái quốc gia mà muốn đầu tư vào Hoa Kỳ thợ mua trái phiếu của chính phủ liên bang. Mà trái phiếu có nghĩa là gì? Là phải trả tiền nợ, tiền lãi cộng với tiền vốn. Đó là một cái điều mà nó mâu thuẫn là cái giống như một gia đình mà gọi là đang thiếu nợ về đó, không đủ tiền xài. Thì bây giờ có tiền thêm thì mượn credit card thêm để cho con cái xài cho nó sung sướng, rồi hy vọng là trong tương lai nó sáng lạng hơn. Thì đó là cái lý luận của hiện tại. Thành ra cái luật thuế vụ này đã gọi là hiện giờ đó, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đó, cái mức vay nợ của chính phủ liên bang Hoa Kỳ đó đã ngang hàng với lại cái tổng lợi sản quốc gia, có nghĩa là GDP bằng cái mức vay nợ. Thành ra với cái luật thuế vụ mới này sẽ mặc dầu tất cả những nhà kinh tế họ suy đoán rằng sẽ kích thích nền kinh tế, chắc chắn là kích thích nền kinh tế, là tại vì giảm thuế cho công ty, giảm thuế cho cá nhân, nhưng mà tất cả cái đó có kích thích tại kinh tế nội địa, người ta sẽ đầu tư lại hay không? Mình đã thấy cái chiều hướng là có một số công ty họ đầu tư trở lại, họ cho gia tăng tiền lương, họ bỏ vào 401k, họ cho bonus, nhưng mà một số tiền lớn đó, họ có thể đầu tư ở ngoại quốc. Thành ra cái mức cái mặc dầu với cái ước lượng rằng tất cả những người Nobel Prize họ ước lượng rằng với cái luật thuế vụ này sẽ gia tăng cái nền kinh tế khoảng 0.5% của cái GDP, có nghĩa là lên được 0.5 thôi, nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ cái luật này sẽ gia tăng thêm 2% hay tới 3% GDP, là điều này không ai tin hết. Cho nên họ rất là lo lắng, là tại vì nếu cộng vào thêm cái mức nợ hiện tại thêm 1.5 ngàn tỷ, $1.5 trillion, chưa kể đến là còn phải xây bức tường rồi những cái luật thuế vụ khác nữa, thành ra nó có cái mâu thuẫn là dân chúng thì họ thích giảm thuế, nhưng mà hỏi họ lo ngại thì họ nói họ lo ngại rất lớn về cái mức nợ quốc gia.
Như vậy là khi mà giảm thuế như vậy sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, và năm nay hay là sang năm mà thưa giáo sư?
Dạ, thưa bắt đầu 2018 thưa chị, nó bắt đầu ngay 2018.
Tức là cuối năm nay mình vẫn phải khai thuế bình thường phải
dạ,
không?
Dạ vâng, chứ năm 2017 mình khai 2018 thì không ảnh hưởng gì hết. Ừ. Năm 2018 mình khai trong 2019 á, thì mới thấy thuế thấp hơn.
Ồ, tại quốc gia nghe cái tin này đã từ lâu rồi, thì cứ hy vọng là năm nay mình khai thuế sẽ mình đóng thuế là ít hơn.
Dạ, không phải, còn năm nữa.
Còn một năm sau nữa, dạ, dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, mình cũng đang nói chuyện về thuế, thì không hiểu tại sao mà một cái điều mâu thuẫn là tại sao mà dân chúng lại thỏa mãn được cái vấn đề mà giảm tiền thuế mà lại không ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Thì như vậy là như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, mình biết cái dân tộc tính của Hoa Kỳ đó, họ rất là gọi là thiển cận, họ nhìn gần lắm, và họ ảnh hưởng với truyền thông báo chí và cái gọi là cái personality rất nhiều. Như anh thấy đó, gần đây tin đồn đảng Dân Chủ sắp sửa đưa bà Oprah Winfrey lên để gọi là ứng cử tổng thống cho đảng Dân Chủ, tại vì họ chú trọng vào cái personality. Hồi thời ông Barack Obama cũng vậy. Ông là một người junior senator, thật sự cái lịch trình của ông không có gì xứng đáng để mà trở thành một tổng thống cho một quốc gia hết á. Nhưng mà cái cách ông nói chuyện nó hay. Tổng thống Trump đi ngược hoàn toàn những cái điều gì mà dân chúng Hoa Kỳ ghét nhất thì ông đang làm. Có nghĩa ông ăn nói bừa bãi này nọ, nhưng mà cái đường lối của ông á, giảm thuế thì họ lại thích. Mà mặc dầu giảm thuế người giàu, nhưng mà hiện giờ họ rất khôn ngoan. Đảng Cộng Hòa họ đưa cái chương trình giảm thuế đó, gần như là 80% đều được giảm thuế ít nhiều đó. Thành ra họ nói không cần người giàu giảm được mấy chục triệu, mấy trăm triệu đô la, miễn sao tôi giảm được 300-400 tôi cũng thấy khá hơn là năm trước rồi. Có tiền xài là họ khá rồi. Thành ra đó là cái lý do thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy là cái hiện tượng mà cái luật thuế vụ chúng ta đang nói đến đó, thì có nghĩa là khi mà những công ty được giảm thuế thì họ sẽ đem những cái công việc về, và cũng như là họ sẽ đem cái tiền đầu tư ngoại quốc về lại từ bên nước Hoa Kỳ, nhưng mà những cái tập đoàn khác thì họ vẫn khai lỗ, tại vì họ bị trừ thuế rất là nặng trong năm 2007, thì không biết cái điều này nó có ảnh hưởng như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là một cái điểm mà khi họ gọi là nghiên cứu về luật thuế vụ thay đổi đó, họ gần như là có thể họ tính toán hay là họ không ước lượng được, cái điều đó mình không biết rõ, nhưng mà chắc chắn là dân chúng họ không hiểu ra. Cái điều thứ nhất là như quý vị biết là luật thuế vụ năm 2018 mình sẽ thấy thuế giảm, cái điều này mình vừa nói xong rồi. Cái điều đó là điểm thứ nhất. Trong cái luật thuế vụ nó có một phần nữa là cho những cái công ty, là những công ty nào mà được đem tiền ở ngoại quốc về, giữ cái lợi nhuận ở ngoại quốc, tại vì cái công ty họ set up có những công ty đó là domestic ở đây, những công ty đó là còn những cái chi nhánh hay là những cái subsidiary nó nằm ở ngoại quốc đó, thì được quyền giữ tiền hay lợi nhuận ở ngoại quốc, thì chính phủ Trump nói rằng tiền để giữ ngoại quốc vô lý. Cái này cũng rất là hay, ông nói rằng sẽ đem về. Thì nhưng mà khi đem về, tôi cho một cơ hội thôi, là năm 2018 đem về thì sẽ đóng cái thuế rất là nhẹ chứ không phải đóng thuế mạnh bao nhiêu năm. Họ ước tính rằng cái số tiền mà nằm ở ngoại quốc đó khoảng 2.5 ngàn tỷ đô la, 2.5 trillion dollar, và họ, những công ty này sẽ lần lượt đem về và đóng thuế một lần thôi. Đó, thành ra cái phần này đó thì nó sẽ có lợi, rất có lợi cho kinh tế của Hoa Kỳ, rất có lợi cho đồng tiền đô la, rất có lợi khi đem tiền về bên Mỹ thì tất nhiên họ phải tiêu dùng ở chỗ nào, họ đầu tư, họ mở mang hay này nọ, và đóng thuế một lần thì nó cũng có lợi cho ngân sách. Nhưng mà một cái điều nữa mà họ không có lẽ là không biết trước, nhưng mà không ngờ đến cái hậu quả sâu đậm như vậy, là cái luật thuế vụ cho những công ty đó khi giảm thuế cái mức tối đa là 35% xuống còn có 21% đó, là bao nhiêu công ty, hàng từ công ty này tới công ty nọ, chứ ví dụ như Citicorp là năm 2017 đó, cuối năm đó, họ khai là họ lỗ 22 tỷ đô la, General Motors cũng mấy chục tỷ đô la, cứ bằng công ty từng loạt những công ty khai lỗ, thì có nghĩa là sao, là có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm, 15 năm, từ tối đa là 15 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm đó, họ sẽ không đóng thuế. Giống như cái cách mà của Tổng thống Trump, cái gọi là cái tập đoàn về địa ốc của ông đó, ông khai lỗ cho nên mười mấy năm không đóng thuế là như vậy. À, cái điều này nó ảnh hưởng đến ngân sách của quốc gia rất là nhiều. Họ khai lỗ là tại vì họ khai lỗ năm 2017 thì cái tax bracket là 35%. Mà qua năm 2018 còn có 21%, họ khai lỗ bằng ồ ạt. Mà họ khai lỗ, mà họ tuyên bố lên họ khai lỗ nữa. Tại vì giới thị trường họ nói, ồ cái này là một cái strategy về thuế vụ. Lỗ hay không họ chẳng lời, thành ra stock họ không ảnh hưởng tí nào. Họ khai lỗ, phần nhiều khai lỗ vậy stock ảnh hưởng lắm. Nhưng cái stock này không ảnh hưởng, mà họ lại còn đưa cái giá stock market gia tăng lên là tại sao? Là tại vì khai lỗ để trừ thuế, mấy năm sau lại được tiền nhiều hơn nữa. Là đó là một cái điều mà nó sẽ ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia càng nặng hơn nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và mặc dù là cái ngân sách của quốc gia nó bị ảnh hưởng, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ qua mặt vương quốc là Saudi và là quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới. Vậy theo giáo sư thì năm quốc gia nào là quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, đúng như vậy thưa anh, hồi xưa tới giờ đó là dầu hỏa là cái điều rất quan trọng, đó là cái khối Trung Đông đó, thời Tổng thống Carter đó, họ đã hoành hành làm như gần như là sùng bậy luôn cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới luôn. Như quý vị biết là Hoa Kỳ sản xuất dầu hỏa tròn trề với Trung Quốc đã bao nhiêu năm nay rồi, nếu mà cộng thêm dầu khí nữa đó thì Hoa Kỳ đứng hẳn số 1 rất là xa. Nhưng mà tới năm 2017 đó thì Hoa Kỳ vẫn đứng một gọi là 1-9-1-10 với lại Saudi, vẫn thua tí xíu. Nhưng mà với cái mức hiện tại, họ tiên đoán rằng Hoa Kỳ sẽ sản xuất đó qua khỏi mặt Trung Quốc, có nghĩa là trên 12.000 triệu thùng mỗi ngày. Vương quốc Saudi sản xuất 12.000 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Sẽ qua mặt đôi chút và đường dài nó sẽ qua mặt nữa, là tại vì quý vị cũng nghe biết là cái chương trình offshore drilling mà Tổng thống Trump muốn quốc hội biểu quyết là cho những công ty đó khai thác dầu hỏa ở những vịnh hay là chung quanh bờ biển của Hoa Kỳ đó càng ngày càng nhiều. Nhưng mà gần đây ông rút lại, ông nói thôi Florida khỏi miễn, tại vì vùng đó là biển du lịch của thành phố của tiểu bang Florida, họ miễn Florida không cho khai thác ở đó. Nhưng mà cái đó sẽ đưa lên cái mức sản xuất dầu hỏa lại càng nhiều hơn nữa, sẽ qua mặt Trung Vương quốc Saudi rất là xa. Kế đến sau Hoa Kỳ và Vương quốc thì Nga Xô sản xuất khoảng 10 tới 10.5 thùng triệu thùng mỗi ngày. Nga Xô, cái nền kinh tế của Nga Xô gần như 8% tùy thuộc vào dầu hỏa. Kỹ nghệ của Nga Xô rất là yếu, họ gọi là hoành hành trên phương diện chính trị của quốc tế hay là vũ khí nguyên tử, nhưng mà cái kỹ nghệ của họ cũng gần giống như là những nước Trung Đông vậy, mặc dầu họ có những kỹ nghệ khá hơn về vũ khí chiến tranh hay là những phản lực họ chế tạo. Rồi sau đó rất là xa, đứng sau xa 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 nữa là Trung Quốc. Trung Quốc chỉ có 4 triệu thùng thôi, so với 12 triệu thùng của Saudi hay là của Hoa Kỳ. Còn Iran này nọ đó là với lại Canada hay này nọ thì cũng cái mức cỡ khoảng cái mức của Trung Quốc thôi. Nhưng mà Trung Quốc họ sản xuất bao nhiêu đó cũng chẳng thấm rồi đâu, vì cái mức tiêu thụ họ rất nhiều anh.
Dạ vâng, thì giáo sư vừa mới nói là những quốc gia đó là, nhưng mà nghe hoài thì không có thấy Việt Nam, thì quốc gia tò mò được Việt Nam đứng thứ mấy thưa giáo sư?
Số chấm chấm.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta có thêm một cái câu hỏi nữa, đó là liên quan đến các công ty GE. Được biết hiện nay công ty GE đang gặp khó khăn và vị tổng giám đốc có cái ý định là sẽ biến cái công ty tập đoàn vĩ đại này trở thành ra nhiều công ty nhỏ và biệt lập. Tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, thưa, đã từ lâu rồi công ty GE đó gần như là đi ngược lại chiều hướng của những đại công ty tập đoàn thế giới, là họ là một cái conglomerate, có nghĩa là một công ty thành công không thể tưởng tượng được. Cái người tổng giám đốc mà gọi là hướng dẫn GE, ông đã hồi hưu lâu rồi, ông đó là Jack Welch, là cái ông đã đi ngược hết chiều hướng trên thế giới. Đó là một công ty well management, nó gọi là đa dạng, không biết bao nhiêu kỹ nghệ trong đó. Nhưng mà sau này qua những giám đốc khác, và nhất là một tân giám đốc mới vô đó, ông ấy họ thấy cái công ty GE không khá nổi, là tại vì những cái business họ phức tạp quá và nó nhiều quá. Ví dụ như quý vị thấy đó là về GE Appliance, là những tủ lạnh, máy lạnh, máy hấp, máy sấy này nó cũng có. Rồi họ chế máy bay phản lực jet engine rất là nhiều. Họ chế những cái máy mà CAT scan trong nhà thương đó, những cái máy về health scan nó cũng nhiều. Họ cũng đầu tư vào dầu hỏa nữa, những cái giàn khoan dầu hỏa, hay là về đầu máy xe lửa, hay là ngay cả bóng đèn GE cũng có, và ngay vào cái địa hạt và bảo hiểm hay là insurance, trong đó là nhiều lắm. Gần đây họ đã bỏ gần hết đi rồi, và ông tổng giám đốc rồi, ông nói rằng ông đang consider là sẽ break up cái company này, có nghĩa là chia tam sẽ tứ ra, để chú trọng vào ba cái unit chính thôi. Đó là gọi là ba cái unit mà có thể là mạnh nhất mà làm tiền nhiều nhất cho GE. Đó là máy phản lực, và về energy, về điện lực, và về healthcare, những cái máy móc về healthcare, thưa chị. Cái con đường strategy mới này đó phải được thông qua bởi board director. Thì hiện giờ đó là cái tin tức mới nhất, nhưng mà chưa biết họ sẽ đi đến đâu, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, và công ty IBM sau 23 tam cá nguyệt với lợi tức suy giảm thì lần đầu tiên có lợi tức gia tăng trên 28 trong năm 2018, thì lý do tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, như quý vị biết đó, IBM đó hồi xưa đó họ làm laptop là Lenovo đó, thì sau này họ bán Lenovo qua cho Trung Quốc rồi đó, rồi họ vô cái thị trường gọi là mainframe. Hồi thời xưa IBM là làm mainframe, những computer ví bự thiệt bự, rồi sau đó họ lại vô là mini computer hay là mini server, là những cái đó, rồi họ lại đi ra khỏi nữa. Nhưng mà gần đây đó IBM họ chú trọng vào cái cloud computing và cái đường consulting, không có chú trọng vào cái là PC hay là những cái server nhiều, mặc dầu cái business server họ vẫn còn đó. Thành ra gần đây đó với cái đà thay đổi đó, thì đây như anh nói đúng, đây là cái lần đầu tiên mà IBM kết thúc năm 2007 khá hơn năm trước, sau 23 tam cá nguyệt bị suy đồi. Đó là một cái điều hướng khá mừng cho một công ty mà gọi là có danh tiếng, mà khi mình nghĩ đến IBM là mình nghĩ đến Hoa Kỳ, một cái về technology thôi.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh Sinh nghiệp hàng tuần. Và xin cảm ơn giáo sư cùng với Quốc Duy. Xin kính chúc quý thính giả cùng với gia đình, cùng với giáo sư và Quốc Duy một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại, nói chuyện lại vào kỳ tới. Xin kính chào ạ.
Dạ vâng, xin kính chào, xin đa tạ, xin kính chào quý anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan và cảm ơn giáo sư đã một lần nữa có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng.